Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024. Cơm ăn, áo mặc, nước uống, thuốc men, nhà cửa, xe cộ, tiền tài, danh vọng. Tất cả những thứ ấy có thể giúp cho chúng ta kéo dài sự sống, được khỏe mạnh, được sung túc. Thế nhưng, những thứ đó lại không thể đảm bảo cho con người thoát khỏi cái chết, cho dẫu người ta có sở hữu nhiều của cải vật chất đến đâu đi chăng nữa. Vậy mà biết bao người vẫn mải mê đi tìm thứ lương thực mau qua chóng mất ấy, khiến Đức Giê-xu phải nhắc nhở, anh em hãy ra công làm việc. Không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Lương thực đem lại phúc trường sinh ấy chính là con người của Đức Giê-xu như Ngài đã khẳng định. Ta là bánh trường sinh, ai đến cùng ta không hề phải đói. Vì thế trong những giây phút ngắn ngủi của buổi cầu nguyện tối hôm nay, Mỗi người chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta được luôn ghi nhớ lời dạy của Chúa và ra công làm việc hơn nữa để có thể gặt hái được những thứ lương thực mà Ngài đã hứa ban. Lạy Chúa, chúng con kiếm tìm Chúa như tìm kiếm của ăn đích thực cho tâm hồn. Chỉ một mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống và niềm vui đích thực.
Lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Ngày muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đang chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài gửi mãi cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa.
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đang chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời.
Giờ đây xin kính mời tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn, để dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Để được nhận chìm vào đại dương của lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta hãy cùng khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần. Ngay giờ phút này, xin hãy đến mở lòng trí và tâm hồn để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giây phút linh thánh đêm nay.
Thương thăm viếng hồn con. nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiên tha, kính thương bên ông u con ngày đêm, nhuận thân phàm hồn tràn ngàn ơn nguyện xin Chúa.
Thưa quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, Chủ nhật tuần trước, cùng với giáo hội chúng ta đã suy niệm đoạn tin mừng của Thánh Gioan. Đoạn tin mừng này nói về phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, nuôi hơn 5.000 người ăn no nê. Và trong bài phúc âm Chủ nhật thứ 19, năm B tuần này, Đức Giê-xu khẳng định Ngài chính là bánh trường sinh, và Ngài hứa rằng ai đến với Ngài không hề phải đói, ai tin vào Ngài chẳng khát bao giờ. Đức Giê-xu đã không hứa suông, Ngài đã hứa điều đó sau khi phép lạ hóa bánh ra nhiều như một minh họa cho lời hứa ấy. Lời hứa ấy được ký kết bằng bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly và được hoàn tất bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Một lời hứa ngàn vàng không đổi được, vì được bảo chứng bằng chính mạng sống của con Thiên Chúa. Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau qua, nhưng Đức Giê-xu muốn họ đừng quên thứ lương thực trường tồn, nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu. Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh ngày hôm qua. Họ bị xa lầy và dừng lại trong phép lạ. Họ không thể đi xa hơn và cũng không mơ ước gì hơn. Và con người ngày hôm nay có nét giống đám đông ngày xưa. Người nghèo thì bị hút vào công việc lam lũ nhọc nhằn để thỏa mãn cái đói cấp bách của thân xác. Người giàu thì mê mải với bao tiện nghi đang mời gọi. Họ bị ám ảnh và chạy đua với những mặt hàng mới. Rốt cuộc, kẻ nghèo người giàu đều có nguy cơ như nhau. Đó là đánh mất đi cái đói khát tinh thần, mãn nguyện với cái bụng no, thay với thứ nữ trang và của cải đắt giá. Mọi thứ thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ, người nghèo không chỉ cần cơm bánh mà còn cần tình thương. Người giàu dư cơm bánh nhưng lại cần lẽ sống. Không thiếu những bạn trẻ, nhà giàu, có học, có tương lai, nhưng lại thất vọng chán trường, thậm chí rơi vào trụy lạc. Họ có tất cả đấy, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó. Thiếu cái này thì mọi thứ khác trở thành thừa thãi. Có khi sống sa đọa lại là cách họ biểu lộ cơn đói khát vô cùng về những điều cao cả hơn nữa. Đức Giê-xu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ quên. Ngài không cho dân chúng thứ mana từ trời rơi xuống, để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn, nhưng Ngài cho họ thứ bánh bởi trời, đích thực. Bánh ban sự sống đời đời cho toàn thế giới. Ước mong hạnh phúc đời đời, đó là niềm khát vọng sâu xa nhất của con người, vì chúng ta được dựng nên có hạn, nhưng lại khao khát sự vô hạn. Chúng ta được dựng nên trong thời gian, nhưng lại khao khát sự vĩnh cửu. Chúng ta được dựng nên tại trái đất này, nhưng chẳng có thứ gì ở trái đất này làm cho chúng ta thỏa mãn. Bởi vì linh hồn con người rất cao quý, nên chỉ có đấng dựng nên nó mới làm nó thỏa mãn mà thôi. Cơm bánh nuôi dưỡng thân xác chúng ta, điều đó cần thiết nhưng chưa đủ, vì chúng ta chỉ sống một thời gian nào đó trên trần gian này. Điều quan trọng là chúng ta không nhắm tới cái tạm thời, mà trông vào cái vĩnh cửu, Chúng ta không muốn mình sống có 100 năm, mà sống đời đời. Để có được điều ấy, mỗi người chúng ta hãy siêng năng rước Chúa vào lòng. Đó là sự nuôi dưỡng cao cả nhất và bền vững nhất. Vì được chính Chúa thì được hơn mọi thứ trong trần gian này. Đừng coi việc rước lễ là một sự thông thường. Cũng đừng làm như một hành vi máy móc. Vì thông thường sẽ dẫn tới coi thường. Và máy móc thì không có mến yêu. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự no thỏa tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin cho chúng con luôn biết khao khát Chúa là bánh ban sự sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng con. Amen.
Bánh ban sự sống là tấm bánh được ban xuống bơi trời. Ta là bánh thiên trường sinh, kẻ nào tin sẽ được sống muôn đời. Đây là bánh bơ trời xương, để ai ăn thì không chết bao giờ. Bánh ta sẽ bán là thịt ta để thế gian hưởng lương. Lời Chúa xin cho chúng con biết đến với Ngài, xin thác nơi Ngài. Vì Chúa là nguồn cứu vui đầy trong nơi Chúa. Hãy phúc rằng trong cuộc sống bao thử thách, nhiều đói khát và lo lắng giữa đời, con tìm Chúa trong niềm tin, lòng khao khát lại nhận bánh nuôi cần Chúa trong cuộc sống, vì chính Chúa là tấm bánh nuôi hồn. Xin tẩy xóa bao tội tin, để đời con hằng vững tin vào Ngài. Lời Chúa xin cho chúng con biết đến với Ngài, thác nơi Ngài. Vì Chúa là nguồn cứu vui đầy trong nơi Chúa, hạnh phúc chẳng ngưng. Vì Chúa là nguồn cứu vui đầy trong nơi Chúa, hạnh phúc chẳng ngưng.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đến để phục hồi những gì đã hư mất, Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Gia đình ông Mạc xin tạ ơn Chúa đã chữa lành cho ông khỏe lại và được về nhà. Cụ Kế bị nhiễm trùng nặng và đang trong nhà thương. Anh Nguyễn Trung Chính đang khủng hoảng tinh thần. Cháu Joan Don Bosco Hàng Quân 15 tuổi ở Texas bị ung thư óc. Ông Luật ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Chị Thanh ở Cali bị yếu tim, chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời thánh xin. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các đức hồng y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới ngày hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Joan Nguyễn Phúc Huệ mới qua đời ở Texas, linh hồn Teresa Vương Thảo Anna, linh hồn Yuse Ngô Uyên, ba linh hồn Anna lễ dỗ. Lạy Chúa, xin dâng đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng danh Thánh Chúa. Xin quý ông bà và quý anh chị, chúng ta cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chỗ hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, những người đau ốm, bệnh tật và những người đã nhờ chúng ta cầu xin cho tối hôm nay. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu van, xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang. Nước Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh,
chiêu nan đời quan phong siêu di la tô, chiếu đông đành trên cây thanh gia, chết và tán sang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngựa bên hữu đức chúa cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Cả thánh thông tông. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về. Năm nào Ngài chết treo thương, khóc thương Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức, chánh xứ giáo xứ Thánh Thomas Aquinas tại Philadelphia. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong lòng thương xót Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa hằng quan tâm săn sóc con người. Chắc là hóa bánh ra nhiều tuần trước đã chứng minh điều đó. Còn hơn thế nữa, sách Thuyết Xuất Hành còn nhắc lại việc Thiên Chúa ban manna từ trời rơi xuống nuôi dân Do Thái suốt quãng đường đi về đất hứa 40 năm trời. Rồi trong bản tin mừng tối hôm nay cũng như trong tuần này, Chúa Giêsu cho dân Do Thái biết manna mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ trong sa mạc chưa phải là bánh thật, mà chỉ là biểu tượng một thứ bánh mà Thiên Chúa sẽ ban cho loài người. Bánh thật ấy là bánh hằng sống. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng bánh ấy chính là Ngài. Vì Ngài nói với họ, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Thưa quý ông bà và anh chị em, con người chúng ta có rất nhiều những khát vọng cần được thỏa mãn. Mà khát vọng đầu tiên là thỏa mãn cơn đói khát của thể xác. Ngoài ra còn những khát vọng khác của tinh thần như nhu cầu được hiểu biết, được bảo vệ, được quan tâm, được thông cảm. Những nhu cầu căn bản và sâu xa nhất là tình yêu, lòng thương xót. Thánh Gioan đã nói Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là nguồn tình yêu, mọi tình yêu phải xuất phát từ Ngài, và chỉ có Ngài mới thỏa mãn được nhu cầu ấy. Ai đã được yêu đó thì được sống trong hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật và trường cửu chỉ có trong Thiên Chúa mà thôi. Tối nay kính thưa quý bà và anh chị em, một lần nữa là tối thứ sáu rồi. Chúng ta lại được đến với nhau để lắng nghe tiếng Chúa và được Chúa tỏ lòng thương yêu, tỏ lòng thương xót của Ngài cho chúng ta. Trong tinh thần yêu thương, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, với nhau. Cầu nguyện cho những ai xin chúng ta cầu nguyện. Những người chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho. Chúng ta nguyện cho giáo hội, cho Thánh Cha, cho hàng giáo phẩm, cho các linh mục, nam nữ, tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang đi hành hương tại Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Xin cho mọi người đạt được nhiều ơn lành qua lòng tin tưởng và phó thác cho mẹ Maria để mẹ kéo ơn Chúa đến cho họ. Cầu nguyện cho những người đang đau ốm trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ và những người đang quằn quại trong cơn hấp hối. Chúng ta cầu nguyện cho những người mà Chúa gọi về với Chúa trong gia đình, trong giáo xứ, những linh hồn chúng ta cầu nguyện đặc biệt trong tối hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay đang chiến tranh khắp nơi, nhất ở vùng vịnh. Rồi chúng ta cầu nguyện cho các giới trẻ biết trở về với tham dự thánh lễ. Cho các gia đình đang gặp những khó khăn, nhất là những gia đình đang gặp những khó khăn về đời sống hôn nhân. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta đặt tất cả mọi ý nguyện mà tối hôm nay chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa, có lòng thương xót của Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa ban cho chúng ta và biến đổi cũng như thánh hóa. Từ đây, xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe tiếng Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta hiểu được những gì Chúa muốn nói với chúng ta, đặc biệt trong giờ cầu nguyện tối hôm nay. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và các môn đệ cũng không, họ đền xuống các thuyền và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật cho các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài đã sai đến. Họ thưa với Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lại gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật cho các ngươi, không phải Môi-sen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với người rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi trên 5.000 người, Chúa Giêsu và các tông đồ bỏ Nazareth trở về Capernaum. Nhưng Chúa Giêsu không đi cùng thuyền với các tông đồ, vì Ngài còn lên núi cầu nguyện một mình. Dân chúng thấy rõ Chúa Giêsu không đi trên thuyền đó, nên họ đổi xô đi tìm Ngài. Rồi khi về tới Capernaum gặp Chúa, họ hết sức ngạc nhiên vì gặp Ngài ở đó rồi. Tại thầy, thầy đến đây bao giờ? Một câu hỏi đơn sơ, tỏ lòng tha thiết với Chúa và muốn biết Ngài đến đây bằng cách nào. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi ấy, mà nhân cơ hội này Ngài giảng dạy cho một bài học về bánh hàng sống. Bài này cốt nâng cao tư tưởng của mọi người, của người nghe lên bên trên những lo lắng vật chất. Chúa Giêsu biết rõ dân chúng chỉ đến với Ngài sau khi được ăn bánh no nê mà thôi. Và rất là làm cho bánh hóa ra nhiều, làm cho người ta nghĩ rằng đã đến thời lập lại nước Israel, đời sống sẽ phú túc, sẽ giàu có, không phải bị nô lệ, đô hộ. Thế nên bài giảng này có ý nghĩa chính, đó là ý tưởng như thế. Điều Chúa Giêsu muốn là đưa họ đi xa, đưa họ lên cao hơn những điều họ thấy trước mắt. Việc Chúa Giêsu muốn cho các ông làm là tin vào đấng Ngài sai đến. Đức tin mà Ngài là đấng vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Thì Chúa Giêsu còn muốn làm cho người Do Thái nhận ra rằng Ngài không chỉ có thể làm cho bánh hóa ra nhiều để duy trì vật chất của con người, mà Ngài còn có thể ban chính sự sống cho con người. Không chỉ là sự sống thể xác, cơm bánh lương thực tạo nên, mà còn sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới ban được cho con người. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta chẳng hề khác bao giờ. Chúa Giêsu là bánh trường sinh ban sự sống trường sinh. Nhưng ai ăn bánh trường sinh thì không còn phải đói khát bao giờ nữa, vì được no thỏa tâm hồn. Cái thưa quý bà và anh chị em, sự sống trường sinh là gì? Sống trường sinh là nhận biết Chúa Giêsu Kitô đấng đến từ Thiên Chúa, là sự sống của Thiên Chúa và là đấng ban sự sống của Thiên Chúa cho những ai muốn đón nhận. Sự sống trường sinh là sự sống của con người mới, tức là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, được dạy dỗ theo tinh thần của Chúa Kitô. Cụ thể đó là con người thực sự sống công chính và thánh thiện. Chúa Giêsu nói với họ: "Thật ta bảo thật cho các ông đi tìm ta không phải vì các ông đã thấy dấu lạ như đâu, nhưng vì các ông đã được no ăn bánh cơm anh và bộ no bánh no nê." Chúa Giêsu nói chuyện với những người nông dân, người Galilee đang vất vả để đi kiếm sống. Họ biết đói khổ là thế nào, vì họ miệt mài làm việc để mùa thu hoạch có kết quả tốt. Chúa Giêsu dựa vào một nhu cầu vật chất của người nghe làm khởi điểm. Đó là những biểu tượng thông thường: đói, khát, bánh, nước. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, nếu một người giàu có thể đủ gia đình, nghề nghiệp, lợi tức, chức quyền, danh vọng, nhưng họ vẫn thấy còn thiếu cái gì nữa chăng? Chúng ta trả lời rằng có, thì các bài kinh thánh hôm nay là một sứ điệp quan trọng cho chúng ta. Chúng ta chứng nhắc cho chúng ta một điều chúng ta thường hay bỏ quên, đó là trên thế giới này có hai loại đói. Trước hết là đói khát về thể lý, mà chỉ có đồ ăn thức uống mới có thể thỏa mãn được. Thứ đến là đói khát thiêng liêng, mà không thực phẩm nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Nói cách khác, dầu chúng ta có giàu có, thành công đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy nơi thâm sâu trong tâm hồn của mình có một cơn đói khát khó có thể diễn tả được. Đối với con người, nếu chỉ nhắm thỏa mãn những nhu cầu về thể xác, thì càng cảm thấy thiếu thốn vì nhu cầu đẻ ra nhu cầu. Trần Thị Hoàng của Đức Tàu đã sống trước Chúa Giáng sinh 2000 trên 200 năm. Ông tự phong là nhất thế, tức là vô địch nhất thế giới này, về đức độ hơn cả Tam Hoàng, có công hơn cả Ngũ Đế, là những vị vua có công lập quốc, kiến quốc nhất Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng còn muốn trường sinh mãi mãi, nên đi tìm mọi danh y, pháp thuật, bói toán, chỉ dẫn cho uống thuốc, tập luyện và sai quần thần đi khắp nơi tìm thuốc, trường sinh. Với bất cứ giá nào, dù phải vượt biển Đông hão huyền, cũng phải đi tìm, dù phải khổ luyện đến chết, vẫn nhắm mắt mà theo. Đồng thời ông lại lo xây một mồ, như một cung điện nguy nga, rộng lớn, 9 dặm vuông, lấy châu báu làm tinh tú, lấy thủy tinh làm giải ngân hà, lấy vàng bạc xây tường và chôn sống hàng trăm cung nữ vây quanh nhà mồ của ông. Có thực Tuần Thủy Hoàng chỉ là vua có được có chục năm mà, và sống có hơn có 50 năm mà thôi. Chẳng có trường sinh là gì. Dân chúng hỏi Chúa Giêsu rằng chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại, đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng người sai đến. Ở đây bắt đầu một mặc khải lạ lùng, lương thực cốt yếu mà con người đói khát, đó chính là Chúa Giêsu. Một quyết đáp có vẻ táo bạo và điên rồ, nhưng đã kiểm chứng rằng hàng triệu lần từ 2000 năm qua, anh em hãy tin. Đó là công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta. Tin, có đức tin, đó là làm việc với Thiên Chúa, là công tác với Thiên Chúa, đấng muốn ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu của Ngài. Chúa Giêsu vừa đưa ra một tuyên bố quan trọng. Ngài bảo rằng công việc đích thực của Thiên Chúa là tin vào Ngài. Tin vào Ngài, tin vào Thiên Chúa. Người Do Thái nói, hay lắm, quả thật đây là lời tuyên xưng, mình là đấng Messiah, vậy ông hãy chứng minh đi. Bây giờ họ vẫn còn nghĩ đến việc Chúa Giêsu hóa bánh cho đám đông ăn, nên điều không tránh được là họ liên tưởng ngay đến manna trong sa mạc. Họ kết hợp hai việc đó thật dễ dàng. Manna vẫn được xem như bánh của Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo có một niềm tin mạnh mẽ rằng khi đấng Messiah đến, Ngài sẽ ban manna. Việc ban manna được cho là việc tối quan trọng trong cuộc sống của ông Moses, mà đấng Messiah khi còn sống thì còn phải hơn thế nữa. Vị cứu tinh đầu tiên thế nào thì vị cuối cùng cũng phải như thế. Vị cứu tinh đầu tiên đã khiến manna từ trời rơi xuống thế nào, thì vị cứu tinh thứ hai cũng phải khiến được manna từ trời rơi xuống như thể ấy. Như vậy dân Do Thái đang thách thức Chúa Giêsu, hãy khiến bánh từ trời rơi xuống để hậu thuẫn cho lời tuyên bố của Ngài. Họ không chịu xem số bánh cho trên 5000 người vừa được ăn là bánh từ Thiên Chúa đến. Ban đầu nó vốn là bánh của trần gian, theo họ manna phải khác hẳn, và đó là trách nhiệm cho Chúa Giêsu. Do vậy câu trả lời của Chúa Giêsu gồm hai phương diện. Trước hết Ngài nhắc họ rằng không phải Maisen đã cho họ ăn manna mà là Thiên Chúa. Thứ hai Ngài bảo họ rằng manna không phải là bánh thật của Thiên Chúa mà chỉ là biểu tượng cho bánh mà Thiên Chúa ban. Bánh của Thiên Chúa là đấng từ trời xuống ban cho loài người không chỉ no về phương diện thể xác, nhưng là sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu tuyên bố rằng sự thỏa mãn duy nhất là ở trong Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng bà tin mừng cuối tuần này, Chúa Giêsu đưa ra một lời chê bai những người tìm đến với Ngài khi Ngài nói: các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn no bánh no nê. Chúa Giêsu biết rõ tâm tư của họ. Họ đến với Ngài chỉ muốn được no thỏa cái bụng như hôm trước. Dĩ nhiên việc ăn uống, nuôi thể xác là điều cần thiết. Ai lại không phải ăn? Nhưng Chúa Giêsu muốn nói với họ là ngoài sự đói khát vật chất và thể lý, còn có sự đói khát thuộc tinh thần và tâm linh nữa. Và Chúa Giêsu đưa ra cho họ một lời khuyên. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Một hôm Napoleon, vị hoàng đế có đôi mắt rất sáng, nói chuyện với một người bạn của ông. Người này thì lại có một đôi mắt rất kém. Hai người nói chuyện với nhau về sự đời bên cạnh một cửa sổ. Bất chợt Napoleon chỉ tay lên trời. Một bầu trời đầy sao đang phát ra những ánh sáng lập lòe. Và hỏi người bạn, anh có thấy những ngôi sao ở trên trời kia không? Người bạn trả lời, không, mắt tôi kém lắm rồi, tôi không thấy gì cả. Napoleon nói, đó là sự khác biệt giữa anh và tôi đó. Rồi Napoleon nói tiếp, những người nhìn bầu trời màu đen mà không thấy gì thì mới sống được có nửa cuộc đời mà thôi. Muốn sống trọn cả cuộc đời thì phải thấy những ngôi sao giữa bầu trời đen. Lời nhận xét trên của Napoleon là một lời gián tiếp chê bai người bạn của ông có đôi mắt kém. Và trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng gián tiếp chê bai những người đến với Ngài, không phải vì họ đã chứng kiến các dấu lạ, mà chỉ muốn được ăn no nê. Họ chỉ biết thỏa mãn những gì thuộc thể xác, còn những gì cao hơn họ không để ý tới. Như vậy, theo như Napoleon, họ mới sống được có một nửa cuộc đời mà thôi. Cho nên con người sống trên trần gian này có rất nhiều khát vọng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cần được thỏa mãn. Khát vọng đầu tiên là được thỏa mãn cơn đói khát về thể xác. Cái ăn, cái uống là những nhu cầu vật chất cần thiết làm cho thể xác được bảo toàn và tăng cường trưởng. Người Tây Phương có một câu ngạn ngữ nói về nhu cầu đó. Ăn đã rồi, muốn nói gì thì nói. Ăn đã rồi, muốn nói gì thì nói. Người Việt Nam chúng ta cũng có tư tưởng ấy, như gói ghém trong câu tục ngữ. Dĩ thực vi tiên, cái ăn phải đứng đầu. Ngoài những nhu cầu vật chất, người ta còn có những khát vọng tinh thần cần được thỏa mãn. Nhu cầu hiểu biết, cần được tôn trọng, cần được quan tâm, cần được thông cảm. Nhưng con người còn có những khát vọng căn bản sâu xa nhất, đó là khát vọng về tình yêu. Đó là khát vọng sống đời đời. Nói cách khác, đó là khát vọng Thiên Chúa. Trải nghiệm được khát khao không phải là bất hạnh, mà là sự chúc lành. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu, chính Chúa là hạnh phúc. Ai được yêu mến là sống trong hạnh phúc. Nhiều người muốn được hạnh phúc mà không biết cách tìm. Họ tìm hạnh phúc ở nơi tạo vật mà bỏ quên Thiên Chúa là nguồn mạch hạnh phúc. Cho nên họ đã thất bại. Thay vì tiến tới hạnh phúc, họ chỉ đạt tới những bất hạnh vì ở đi chệch đường. Tại sao một thương gia rất giàu, phương châm sống của đời ông là làm tiền, ăn nhậu và chơi bời. Nhưng chẳng bao lâu ông bị bệnh trầm trọng. Thần kinh chỉ huy thanh quản bị tê liệt, làm ông bị câm. Trên giường bệnh, ông luôn thở dài chán nản. Cuối cùng trước khi chết, ông ghi một hàng chữ và truyền khắc nó trên bia mộ của ông. Đây là người dại dột, đã sống mà không biết sống. Với những người đang sống, chớ gì sự vô phúc của kẻ khác mở mắt cho các ngươi. Chúa Giêsu nói bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống. Bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chúa Giêsu khẳng định mình là bánh từ trời xuống để ban sự sống cho thế gian. Ta là bánh hàng sống. Linh hồn chúng ta phải có của ăn mới sống được, mà của ăn ấy chính là Chúa Kitô. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không phải ai đến với ta sẽ không phải đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã được tạo dựng cho Thiên Chúa. Dù muốn dù không, cơn đói của chúng ta chính là đói Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah đã nói, tại sao phí tiền của vào những của không làm no bụng? Thánh Agostino đã thú nhận rằng, lạy Chúa, tâm hồn của chúng con chỉ yên giấc, chỉ yên hành hàm khi nó được an nghỉ trong Chúa. Vâng, tâm hồn chúng ta rất rộng lớn đến nỗi không gì có thể lấp đầy được ngoài một mình Thiên Chúa mà chúng ta đã được tạo dựng nên vì Ngài. Vậy sứ điệp trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong cuối tuần này, gửi đến cho chúng ta như sau: tận thâm tâm mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một cơn đói khát sâu xa mà chỉ có mình Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn. Sứ điệp này đã mang lại ý nghĩa mới cho hàng triệu người, và nó cũng mang lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa mới, miễn là chúng ta chấp nhận nó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống và nhìn lại những gì chúng ta đang sống, và chúng ta có thực sự lắng nghe tiếng Chúa để chúng ta bước vào lãnh nhận mình vào máu thánh của Ngài hay không? Một câu chuyện kể rằng, trong trận chiến ở Tây Ban Nha, một người lính bị thương nặng được đưa vào bệnh viện dã chiến. Chàng có hy vọng bình phục. Nhưng chẳng lại không chịu ăn. Các y tá, các nữ tu đến tìm mọi cách thuyết phục, nhưng chàng từ chối mọi thức ăn đem tới. Một người bạn thân của chàng biết chàng nhớ nhà, nên anh tình nguyện đi tìm người nhà của người bạn mình. Anh kể rõ hoàn cảnh, và người cha của người bị thương chuẩn bị lên đường, thì mẹ chàng gói cho con một tấm bánh. Nạn nhân vui mừng khi nhìn thấy cha mình, nhưng anh vẫn không chịu ăn. Đến khi cha chàng nói, này con, đây là tấm bánh mẹ con đã nướng. Người con tươi nét mặt nói, vâng, bánh mẹ con làm, cho con một miếng. Từ đó chàng bắt đầu ăn và bắt đầu bình phục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong câu chuyện đó, chúng ta bị thương trong trận chiến cuộc đời bởi tội, bởi quên Chúa, bởi những điều phiền muộn, bởi những gian nan, bởi những đau khổ hàng ngày. Chúng ta hết muốn ăn những món ăn làm cho linh hồn chúng ta thêm mạnh mẽ. Chúng ta nghe Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, cha ta cho anh em bánh bởi trời đích thực. Bánh của Thiên Chúa từ trời đến ban sự sống cho thế gian. Cũng giống như người cha trong câu chuyện, đây là bánh của mẹ con đã làm. Vậy chúng ta khi nhận lấy mình vào máu Thánh Chúa, đây là mình ta, đây là máu ta, mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta thưa amen. Thánh thể là bánh từ trời ban cho sự sống cho chúng ta, sự sống thiêng liêng thật, sự sống của Thiên Chúa, bánh chữa lành thiêng liêng ban sức mạnh và sức mạnh thiêng liêng cho chúng ta. Không có phù phép trong tấm bánh của người mẹ, nhưng có tình yêu là phép màu. Bởi kinh nghiệm, người lính bị thương biết rằng tấm bánh mẹ chàng nướng gói ghém bao nhiêu tình thương. Cũng thế, chúng ta những kẻ theo Chúa Kitô biết rằng tình yêu ban tặng trong thánh thể, trong việc đem bánh bởi trời đến ngay nơi đây, trong giờ phút này, trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta gặp lặp lại những lời trong Cựu Ước đã nói rằng vì Chúa đã ban cho chúng ta, cho cha ông chúng ta bánh manna, quả lạ lùng mà Chúa ban cho dân người trên hành trình về đất hứa. Manna chính là hình ảnh của thánh thể. Chúng ta dùng những lời người Do Thái đã dùng khi cảm tạ ca ngợi Chúa vì bánh thánh thể Chúa ban trong giờ phút mà chúng ta được lãnh nhận khi chúng ta tham dự thánh lễ. Chúa đã cho họ bánh bởi trời. Người làm mưa mana trên họ để làm quả ăn, và người cho họ bánh bởi trời. Và người được ăn bánh là đấng toàn năng, thánh thể bao gồm tất cả. Vậy hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhớ lại bánh bởi trời là liều thuốc cho linh hồn đau yếu, là sự bồi dưỡng cho tâm hồn bị thương, là ánh sáng sức mạnh cho tâm trí yếu đuối. Tất cả chúng ta sẽ thấy được điều người lính bị thương trong câu chuyện đã kinh nghiệm nếu chúng ta nhớ rằng thánh thể là bánh đem từ nhà tới, từ nhà của chúng ta ở trên trời, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta bước vào trong cuộc hành trình của trần gian này, chúng ta đang đi với cuộc hành trình đầy cam go thử thách. Chúng ta đang chạy đi trên đường với những cơn đói khát của, không phải rằng đói khát thể xác, nhưng chúng ta đang đói khát về của ăn mà Chúa đang mời gọi chúng ta, nhưng chúng ta từ chối, chúng ta không muốn đến với Chúa. Thế nhưng chúng ta tìm đâu ra những giá trị tuyệt đối để lấp đầy những khao khát vô biên ấy? Có thể nấu ra thứ bánh làm dịu được cơn đói hạnh phúc của chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta thứ bánh đó. Đó là bánh đích thực. Vì ăn rồi ta sẽ không bao giờ đói nữa. Đó là bánh ban sự sống. Ai ăn sẽ không chết nữa. Đó là bánh ban hạnh phúc. Ăn vào sẽ không còn khao khát điều gì nữa. Đó là bánh Thiên Chúa ban, chứ không phải loài người ban cho chúng ta được. Đó là thứ bánh từ trời, chứ trần gian không sản xuất được. Tấm bánh đó là chính bản thân Chúa Kitô. Những người Do Thái đã sai lầm khi tìm Chúa Giêsu để được ăn bánh. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh họ, khi họ cho họ biết rằng không nên tìm bánh, vì như thế họ sẽ thất vọng. Bánh ăn rồi sẽ lại đói. Nhưng phải đi tìm chính Chúa Giêsu, chính Ngài. Từ đây ta nhớ bài học Chúa Giêsu dạy tổ phụ Abraham. Và tiên Chúa gọi ông tổ phụ Abraham đi theo Chúa và hứa cho ông một đất nước chảy sữa và mật, một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng theo lời hứa đó, tổ phụ Abraham đã lên đường. Nhưng khi ông sinh được một người con trai duy nhất trong tuổi già, Chúa lại bảo ông phải sát tế dâng cho Chúa. Đây là một thử thách lớn lao, nhưng cũng là một lời mời gọi vươn lên. Abraham đã được mời gọi thoát khỏi sự ràng buộc của lợi lộc vật chất, theo Chúa, chỉ vì Chúa chứ không phải vì lợi lộc vật chất. Ông hoàn toàn có lý, vì ông đã chọn Chúa và sự thiện tuyệt đối, chứ không chỉ lựa chọn một vài sự thiện tương đối. Ông đã lựa chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc, chứ không đuổi theo những ảo ảnh của hạnh phúc. Đức tin của ông hoàn toàn trưởng thành, nên ông đã trở thành người cha của những kẻ tin. Vậy hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Kitô mời gọi quý ông bà và anh chị em, cũng như mời gọi tôi, hãy nơi gương tổ phụ Abraham, đừng tìm những mảnh vụn hạnh phúc, hãy tìm đến nguồn mạch hạnh phúc. Đừng lo nắm giữ những của cải phù du, nhưng hãy tìm kiếm giữ kho tàng bền vững, mối bọt không đục khoét được. Đừng đuổi theo những giá trị tương đối, nhưng hãy biết tìm kiếm giá trị tuyệt đối, chính là Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho chúng ta no thỏa. Chính Chúa sẽ lấp đầy những khát vọng của chúng ta. Chính Chúa sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc tràn đầy vĩnh cửu. Chúng ta hãy cầu nguyện một lần nữa lời cầu nguyện của Thánh Augustino. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con mãi khắc khoải, băn khoăn cho đến khi con được yên hẳn trong Chúa. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em những ngày còn lại của mùa hè vui tươi và nghỉ ngơi thư giãn. Nếu chúng ta đến thăm bà con, chúng ta đi thăm bà con, bạn bè, hãy mang theo bánh hàng sống và hãy mang theo lời hàng sống
để làm quà đem đến cho những người anh chị em của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta. Có thể là đó là những người họ đang đói khát, có thể những người đó không phải là họ đói khát về, họ đang không có thể là họ là những người mà thiếu vật chất đâu, nhưng là những người họ đang thiếu lời hàng sống và bánh hàng sống đó. Vậy chúng ta hãy múc lấy nơi nguồn hạnh phúc của bánh hàng sống, của lời hàng sống, và đem đến làm quà cho những người mà chúng ta đem đến trong mùa hè này. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em và gia đình. Xin Thánh Thể của Người luôn luôn là lương thực trường sinh nuôi sống quý ông bà và anh chị em hôm nay và mãi mãi. Chúc quý ông bà và anh chị em một cuối tuần bình an và một đêm đầy lòng thương xót Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý ông bà ngủ ngon. Amen.
Thưa cha, con xin được chấp thay mặt cho tất cả quý ông bà và quý anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn tâm tình chia sẻ của cha tối ngày hôm nay, rất là tuyệt vời, rất là sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Và qua đó chúng con cũng nhận ra được cái sự quan trọng trong cái đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng con, những điều chúng con cần để nuôi dưỡng xác tinh thần, nuôi dưỡng đời sống đạo của chúng con. Qua tâm tình chia sẻ của cha, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều và kính chúc cha luôn được ăn mạnh, luôn được tràn đầy ơn Chúa và luôn luôn gặt hái được thật nhiều kết quả, cũng như là trong chương trình mục vụ của giáo xứ với công việc là chánh xứ. Chúng con kính chúc cha luôn luôn gặt hái được tất cả những cái hoa màu, kết quả tốt đẹp trong sinh hoạt của mục vụ của giáo xứ. Và cũng xin kính chúc tất cả quý ông bà và quý anh chị, cũng như cha, một đêm ngủ được bình an, một cuối tuần tràn đầy niềm vui, được luôn luôn được bình an trong Chúa. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau để lời Chúa luôn luôn ở ngự trị trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết tìm kiếm những điều cao quý hơn bên cạnh những của cải vật chất của thế gian. Còn rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải tìm kiếm qua sự cầu bầu của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Xin kính chúc tất cả một đêm ngủ bình an và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào tối thứ Sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Với con vì con cần Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con sẽ chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần Ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời chóng qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được những gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con.
Thank you.
xin ở lại với con, vì con cần Chúa hiện diện. Xin ở lại với con, vì con mang thân phận yếu đuối. Xin ở lại với con, thế chiều và ngày đã sắp tàn. Xin ở lại với con, vì con cần ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được ích gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được nghịch gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần ngài ở lại bên con.